con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp song tu.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắn nhủ cho chúng ta phải biết quý trọng tâm linh. Cõi chúng ta đang sống đây chỉ là cõi phù sanh tạm bợ, nay còn mai mất. Xác thân chúng ta đang có chỉ là tạm, nhưng tâm linh là vĩnh cửu. Ngài cống hiến cho chúng sanh một pháp tu rất quý báu vô cùng, đó là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Thực hành tự tu để tự cứu phần hồn của chính mình, không cần nhờ đỡ, cầu xin, ỷ lại nơi ai hết. Lo tu, sửa mình, tiến tới xây dựng cho tâm linh được quân bình để hiệp khí cùng trời đất, thì mới thấy rõ chính ta là do đấng tạo hóa xây dựng để đưa chúng ta trở về bến giác. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Ngục tù và thể xác của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 14 tháng 9 năm 1997 tại Montreal, Canada.
Chúng tôi luôn luôn mong muốn mọi người thực hành để trở về sự sáng suốt sẵn có của mọi người, tiến qua trở vụ. Điều may mắn nhất của nhân sinh tại thế gian này, với một cơ hội cuối cùng này, thiên cơ biến chuyển vô cùng, chỗ này lục, chỗ kia bão, chết biết bao nhiêu người, chúng ta thấy xác ta cũng chỉ là tạm thôi. Cõi này cũng là cõi phù sanh, nay còn mai mất, nhưng mà tâm linh là vĩnh viễn. Cho nên chúng tôi đã có cái phương pháp gọi là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, tự tu tự tiến chứ không có nhờ đỡ ai hết. Các bạn ở trong một khám thiếu thốn, nhưng mà các bạn hiểu được bây giờ là không có thiếu thốn. Các bạn đang nâng niu bởi nguyên khí của trời đất xây dựng cho các bạn tiến, không còn thiếu và không còn sợ nữa. Các bạn giữ thanh tịnh đâu sợ ai phá. Các bạn động loạn rồi mới sợ người ta phá. Các bạn thanh tịnh đâu có ai phá các bạn được. Cho nên cần tu sửa chính mình trước hết, chứ đừng có than vãn. Càng than vãn càng đau khổ, đâu có ai giúp mình đâu. Ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua, các bạn đã qua được nhiều ngày rồi. Từ sự thiếu thốn này tới sự thiếu thốn nọ, các bạn là người đi trước những người giàu có sẽ bị thiếu thốn. Vui đi, sửa mình từ cái không tiến tới không nữa, mới đạt được một đường lối tốt đẹp cho tâm thức, xây dựng được tâm linh tiến hóa rõ rệt. Sư ta chỉ thiếu tâm linh mà thôi. Nếu các bạn đầy đủ tâm linh thì các bạn không có mê tín gì đâu. Không phải là ông thầy bói này, bà thầy bói kia nói như vậy, không cần phải nghe. Cần xây dựng chúng ta, tâm thức chúng ta quân bình và sáng suốt, hiệp khí cùng trời đất, lúc đó chúng ta mới thấy ta làm khả năng của đấng tài hóa đã xây dựng, đã và đang xây dựng và đưa chúng ta trở về bến giác. Xứ chúng ta là thiên quốc, không phải ở đây. Chỗ không có động đất, không có thiếu thốn, lúc nào cũng an vui. Tại sao chúng ta không bỏ công để làm một điều cho tất cả mọi việc? Bỏ công xây dựng chính mình, trở về thiên quốc, cộng hưởng hòa bình. Thế gian miệng nói hòa bình mà đâu có hòa bình. vẫn làm sai. Từ cấp này tới cấp kia cũng là sai, vì họ chưa biết chính họ. Chúng ta không trách họ. Vì họ chưa hiểu họ, họ phải làm sai. Chúng ta không có trách họ. Và chúng ta tự xây dựng để ảnh hưởng họ thì được. Không nên bôn ba phá hoại cơ đồ của Thượng Đế là tạo tội. Cho nên tại sao chúng ta cũng có nhân dân, có quốc gia, có xứ sở, nhưng mà khổ hoài, thiếu thốn hoài. Tại vì chưa hiểu được nguyên lý của trời đất. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý của trời đất thì một số người chúng ta ở trong này, chúng ta cũng thể xây dựng. Có người kẻ trồng lúa, người trồng rau. Mưu sinh của chúng ta càng ngày càng đầy đủ và không thiếu thốn. Sự sáng suốt của chúng ta có. Trong trại cải tạo đã gỡ nhiều món quà ra cho nhân dân. Nhiều cái lược rất đẹp. Cái lược đó do đâu mà làm được? Lượm được một miếng nhôm cũng làm thành cái lược. Lượm được miếng sắt cũng làm thành cái dao. Lượm thôi. Chứ không có tiền bạc gì mà mua. Thì thấy sự sáng kiến chúng ta có. Chuyện nhỏ nhỏ nhắc cho các bạn hiểu những gì các bạn có thể làm. Mà các bạn tu thanh tịnh rồi tương lai bạn sẽ làm nhiều chuyện lớn hơn. Còn hay hơn cả thế giới người ta đang có. Vì người ta chưa học được cái cảnh khổ cực như các bạn. Thiếu thốn như các bạn. Trí sáng như các bạn. Không có. Vì họ không có thiếu. Họ dư thừa. Họ đâu có hiểu cái thiếu là xây dựng cho trí sáng. Cái khổ là xây dựng cho tâm từ bi. Chúng ta đã khổ. Và xây dựng cho trí chúng ta càng ngày càng sáng. Càng khổ càng muốn người ta giúp. Mà khi các bạn tu thoát nạn rồi, các bạn muốn giúp tất cả mọi người. Như tôi hiện tại đi khắp năm châu, giúp tất cả mọi người. Cần đến tôi là tôi phục vụ. Cần đến tôi là tôi xây dựng. Chứ không có chỉ đường phá hoại cho bất cứ ai. Lấy điều chính của trời đất mà xây dựng chính mình. Càng không vũ trụ có thanh có trượt. Mà chúng ta không hướng thanh mà nuôi trượt là chỉ phá hoại cơ tạng và suy sở mà thôi. Tham dục là phá hoại cơ tạng và suy sở. Xây dựng tiến hóa, mưu cầu thăng hoa tốt đẹp thì trí óc chúng ta lúc nào cũng nhàn hạ và vui tươi. Nhân cơ hội này các bạn biết tu là các bạn sẽ tự thoát. Phương pháp của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự tu tự tiến. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy. Chúng ta đã khổ nhiều. Chúng ta không nên lưu ý chuyện khổ. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý chuyện quá quá sanh sanh. Chúng ta biết được có đấng tạo hóa. Đưa chúng ta đến đây để làm gì? Để học hỏi. Học hỏi mọi sự kích động và phản động, nhận thức thảm cảnh, chúng ta mới phát triển được tâm từ bi. Chúng ta sống trong thiếu thốn, sống trong khổ cực, tự hành hạ tâm thân, mà không biết xây dựng tâm thân. Chúng ta buông bỏ tất cả đi, không sao. Đấng toàn năng đang dìu dắt chúng ta, đang xây dựng cho chúng ta, đang ban nguyên khí cho chúng ta cộng hưởng hòa bình. Chúng ta hướng tâm về đó, tự tu tự tiến thì tương lai chắc chắn có kết quả tốt đẹp. Nhân loại sẽ hưởng một món quà tinh vi nhất của người Việt Nam đau khổ đã tìm được trong thực hành. Như tôi chẳng hạn, ngày hôm nay tôi đi khắp thế giới nói cho mọi người biết, chính phần hồn của bạn từ không giới đến. Rồi các bạn phải ra đi với hai bàn tay không. Ngoài này người Mỹ giàu có lắm, tiền bạc nhiều nhưng không hiểu nguyên lý này. Họ đến từ không và họ trở về với hai bàn tay không. Mà đòi hỏi tranh chấp cho nhiều để làm gì? Ôm của đầy hết. Lúc chết cũng ra đi với hai bàn tay không. Không biết được phần hồn, có cơ hội tiến qua được vô cùng. Là một điều lầm lỗi nhất. Biết được nhân quả, nhân nào quả nấy rõ ràng. Các bạn trồng đậu nó ra đậu, trồng cam nó ra cam, trồng rau nó ra rau. Mà nhờ nguyên khí của trời đất nó mới hình thành. Chúng ta không có thể quên được sự cấu trúc của trời đất tinh vi vô cùng. Nhìn khối óc các bạn, xác thân của các bạn chằng chịt bao nhiêu thần kinh từ khối óc đến cơ tạng. Một sợ hư là toàn thân phải hư. Trong trại các bạn cũng thấy nhiều người bệnh nhức nhối la lô khổ, mà chỉ có một sợ thần kinh thôi. Cho nên khối óc chúng ta hiểu được hướng về thanh tịnh tu, hướng về nguyên khí của trời đất mà xây dựng, thì thượng chánh thì hạ sẽ được cứu. Mà thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Bên trên chúng ta bất chánh, cứ suy nghĩ chuyện sai lầm, tranh đấu, giết hại, mưu mô, thì cơ tạng chúng ta sẽ lâm bệnh. Các bạn thấy những người tài giỏi mưu mô lường gạt ở ngoài đời cho giàu có, rốt cuộc rồi chết ra đi với cái gì? Hai bàn tay không. Các bạn đã chứng nghiệm rõ ràng, thấy rõ ràng. Ông bà cha mẹ chúng ta đã ra đi bằng hai tay không, chứ có ai được cái đồng xu nào đâu. Mà đòi hỏi cho kỳ được từ xu từ cắt, tranh đấu giết nhau, sai lầm đi ăn cướp đủ chuyện hết, là cái chuyện sai lầm của tâm thức. Nhận định sai, hiểu sai, làm sai là vậy. Chúng ta tu lập lại quân bình khối óc thì chúng ta dễ buông bỏ, không có tham gia cái điều sai, mà hướng về điểm chánh để phát triển tới vô cùng. Chánh khí là quan trọng. Người Việt Nam có chánh khí, giữ bao nhiêu cuộc chiến tranh vẫn qua được, bao nhiêu sự hù hiếp của vật chất vẫn qua được, bao nhiêu sự thiếu thốn của tình đời vẫn vượt qua tới ngày nay. Bây giờ kiểm điểm lại, chúng ta thấy chúng ta thiếu cái gì? Đang thiếu tâm linh. Dũng mãnh đi về thiên quốc đi, thì thế gian nó sẽ hòa bình tốt đẹp, mà chúng ta sẽ là một món quà quý cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta cũng có khối óc mà chịu tu, chịu phát triển, thì mọi người có một chiều hướng phát triển tốt đẹp. Chúng ta sẽ cho mọi chúng sanh biết nên sửa mình thay vì tranh chấp. Càng sửa càng tiến thì mới là sửa, càng sửa càng không tiến là chế độ sai. Cho nên sửa mình để tiến qua là tranh gấp. Lý luận ôm sách vở người này, ôm lý luận của người kia, ôm xứ này, ôm xứ nọ vào tâm. Nhưng mà xứ ta, ta không khai triển, làm gì kinh tế có thể dồi dào được. Phải khai triển ngay tâm thức của mỗi người dân, phát triển khối óc, bằng lòng đóng góp, thật sự xây dựng, thì vui biết là bao nhiêu số người của chúng ta đang có hiện tại. Một số anh em trong khám này biết thương yêu nhau trong xây dựng, ngày đêm lo sửa lo tu, đem lại hòa khí trong trại. Ngay trong trại này có thể ảnh hưởng xã hội bên ngoài. Chúng ta nên làm liền, xây dựng liền, sửa mình nghiêm chỉnh, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, giữ nghiêm luật của trời đất mà thực hành, thì phàm tâm chúng ta không có, sự cướp dục sẽ tiêu tan. Trong óc chúng ta không nuôi dưỡng sự phá hoại thù hận nữa, xây dựng để tiến hóa, thì xã hội tương lai sẽ được tốt, con em ta sẽ được vui, chung sống hòa bình cả càn khôn vũ trụ, không phải là một, không phải là một cái chỗ xứ sở nhỏ hẹp như thế này được. Chúng ta đã làm chủ cái thể xác này, tiểu thiên địa này. Trong tiểu thiên địa các bạn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có âm, có dương, có nóng, có lạnh, có đầy đủ hết. Mà các bạn không làm sao quân bình được vì chưa hòa với nguyên khí của trời đất. Cho ngày nay các bạn mà nghe lời tôi là người đã thực hành để đạt được. Và diễn tả cho các bạn thấy rõ mọi sự việc trong tâm thức của các bạn. Các bạn bằng lòng thực hành thì các bạn là tôi. Chúng ta đồng hành đồng tiến trong xây dựng chứ không phá hoại, thì sư chúng ta sẽ giàu mạnh, vui sướng vô cùng. Thực hiện tình thương và đạo đức là khi tôi tầng nhất cả càn khôn vũ trụ bây giờ. Phải biết thương yêu và phải biết tha thứ. Nếu các bạn không có chiều sâu của tâm đạo, làm sao biết thương yêu và tha thứ? Miệng nói thương yêu, miệng nói ân xá, nhưng mà theo dõi thì cũng chưa có được. Mà để cho phạm nhân tự thức cống hiến những khả năng của chính nó, hòa hợp với xã hội cùng càn khôn vũ trụ, là vui biết là bao nhiêu. Sẽ sáng chế nhiều điều hay, xây dựng cho xã hội càng ngày càng tốt, càng văn minh, siêu việt hơn, tốt đẹp hơn. Các bạn khổ, các bạn mới thấy là cái hồn đang lãnh đạo cái thể xác, chứ không phải thể xác lãnh đạo cái hồn. Cái xác là tạo sống sống mê mà thôi. Cái hồn mới lãnh đạo thể xác. Mà cái hồn các bạn càng ngày càng sát xuống, biết gốc gác của các bạn, các bạn đâu có phá hoại thể xác. Các bạn không có thành hạ thể xác nữa thì các bạn sẽ không còn bệnh hoạn, không có tạo sự tiêu hao cho xã hội. Kinh tế chúng ta sẽ dồi dào, mọi người đều khỏe mạnh và tươi sáng, trí sáng tâm minh, vui hòa tốt đẹp. Hôm nay có duyên lành, tôi thọ thể cùng các bạn. Chính tôi cũng làm tội nhân, cũng là một tội hồn bị giam hãm trong thể xác như các bạn. Ngày hôm nay tôi tu đạt quân bình, thoát khỏi đau khổ triền miên trong cuộc sống. Bây giờ tôi 75 tuổi vẫn vui, vẫn khỏe mạnh. Các bạn nghe âm thanh tôi thì các bạn thấy âm thanh tôi cũng như tuổi trẻ. Mà bằng lòng dấn thân tu học để đóng góp cho nhân loại, chứ không phải để dành riêng cho cá nhân tự hưởng. Cho nên tôi dày công theo đường lối mới của khoa học và thâu băng để cho các bạn nghe êm ả và thức tâm, tự sửa mình sẽ có giấc ngủ ngon và tinh thần phục vụ tốt ở tương lai. Chúng ta biết được khối óc của chúng ta phải kính trọng tất cả những khối óc đã đi trước. Vì sao họ phải đau khổ? Vì sao họ bị luân hồi thành cầm thú? Vì khối óc của họ không có xây dựng. Họ đi lúc đó thì đường lối rất đúng, nhưng mà bây giờ phân tách ra thì thấy rõ họ không hiểu nguyên khí của trời đất, họ không hiểu tình trời, họ không hiểu phần hồn, cho họ nuôi dưỡng cái ác mộng mà không thành đạt, kết quả không định đạt, lúc chết rồi thì cũng không có được cái gì hết. Mọi người theo thì chỉ có khổ thôi. Bây giờ chúng ta đây tự xây dựng lấy chính mình, tự khám phá cái tài sản cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban là tiểu thiên địa, là thể xác và khối óc của chúng ta, mà đạt được thanh tịnh thì chúng ta có một tài sản vô cùng của Thượng Đế đã ân ban, chúng ta không thiếu thốn. Vui xây dựng để tiến qua, cộng hưởng hòa bình với nguyên lý của trời đất. Lúc đó các bạn mới dễ tha thứ và thương yêu, quý trọng từ cọng cỏ, cọng rau, một cái gì của trời đất đã hình thành, các bạn đều quý trọng, không nuôi dưỡng phá hoại nữa. Thì xứ sở chúng ta mới được thái bình, tốt đẹp, ảnh hưởng cả thế giới ở tương lai. Chỉ có người đau khổ làm được thôi, người sung sướng không bao giờ làm được. Người cầu cúng thần thánh cũng không có làm được. Người đau khổ như các bạn là một người biết muốn tìm thực chất của chính mình để thoát tục. Thoát cái tục là thoát cảnh khổ ở thế gian này, tiến về sự thanh tịnh, sáng suốt, vui tươi của trời đất mà tiến hóa. Phần hồn là chánh, xác là tạm thôi. Các bạn có bao nhiêu tỷ bạc rồi rốt cuộc cũng là chôn mấy tấc đất đó thôi, tạm. Chứ phần hồn là chánh. Căn cứ cái đạo, trong đạo đức, các bạn bây giờ có thể xác là tài sản của Thượng Đế, mà các bạn không đạo đức là không chịu xây dựng cho thể xác tốt, không xây dựng cho thể xác trật khôi phục trật tự, là các bạn người xấu. Các bạn bằng lòng tu sửa để khôi phục trật tự, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì các bạn mới thấy là thật sự tôi có cơ hội thoát nghiệp tâm. Tôi nói đến đây cũng đã nói rất dài. Cầu mong các bạn nghe đi, nghe lại nhiều lần sẽ hiểu các bạn nhiều hơn. Các bạn là một khả năng của vũ trụ, không nên quên bạn mà gieo hận thù vô ích, không lợi lộc cho tâm thông, cũng không ích gì cho quần chúng. Thành thật cảm ơn sự đón nghe của các bạn. Quý thương, Lương Sĩ Hằng.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tiếng Trống Dựng Xây, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Tú Lan, gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Xin mời. Mô Phật, chào thầy, chào mấy bạn đạo nữa. Con đây lên đây có nói cái vụ 6 câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho mấy bạn đạo. Hồi còn đó ở miền đó có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà không biết cái nghĩa sao. Cái gián niệm niệm đi ở đó miền đó là lâu quá nói chuyện gặp thầy là cũng vui, nói chuyện cũng mấy giờ xin lỗi mới bắt đầu. Nam mô con tin. Con cũng nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hồi đó con ở miền đó Pol Pot, cũng nhờ niệm Nam Mô thấy mình sức khỏe vui vẻ, ở miền đó thấy cũng ăn chút đỉnh, ăn không đủ no, mà là niệm thật Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô bởi vì gặp thầy cũng cũng mừng lắm, thấy thầy các nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật. Còn bây giờ cũng đi làm đi công việc cũng nhờ niệm thật Nam Mô A Di Đà Phật, thì thấy vui, thấy thầy ngài thật. Bây giờ con gặp mấy thầy con vui lắm rồi, con tu, con cũng muốn tu lắm mà giờ con cũng chưa cho con tu.
Muốn vợ tu thì niệm Phật nhiều, khai thác trung ương khối óc của mình liên hệ với càn khôn vũ trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì cái từ trường của mình mới ảnh hưởng được vợ tu. Cái đó là sự dày công của chính anh mà thôi.
Còn mấy giờ con không biết, từ đó con cũng trả ơn cha mẹ, bây giờ cha mẹ cũng chết hết, con không biết làm sao bây giờ trả ơn cho cha mẹ thánh thầy các nghĩa.
Với cha mẹ chết hết là mong con khỏe mạnh mà anh biết tu và biết hiểu anh và sửa chữa cho phần anh tiến hóa, đó là báo hiếu. Chứ không phải cần mua bánh cho cha mẹ không có ăn bánh được nữa đâu.
Kính thưa thầy, con tên là Nguyễn Đức Dũng ở Luxembourg. Con kính xin đảnh lễ tế thầy. Con cũng không có cái gì để mà hỏi thầy. Rồi con lên đây là để tạ ơn thầy đã gửi cho vợ chồng chúng con mỗi người một bài thơ khuyến tu. Con đọc thành thật là cảm động vô cùng, nên con lên đây và cũng cảm ơn ban tổ chức đã cho chút ít thời giờ để mà
nhận được thơ của tôi. Mới thấy là tại sao ông này ông biết được tâm tình của mình. Thì mình phải dày công sửa tiếng chính mình, rồi sau này mình là người nối tiếp mới là thật sự cảm ơn người đã viết thơ cho mình. Chứ không phải đọc thơ rồi ý lại cái thơ không được. Phải phân tách và hiểu rõ cái nguyên lý nó từ đâu đến. Thì người tu hành mới đạt được. Thì chúng ta cần hành sẽ tương đồng với người đó, chung tiến và chung hợp xây dựng cho quả địa cầu tốt.
Dạ, thật thật cảm ơn thầy.
Thầy, con là bạn đạo của Vĩ. Thầy, con lên đây con xin thầy cho con vài lời khuyên. Cái tính của con là con làm cái gì cũng không có xong, không có thành công chuyện gì hết đó. Ngay cả cái con không còn chuyện gì để làm ngoài cái chuyện tu thôi, mà con tu cái sao con ngồi không có lâu, con ngồi cái con cảm thấy bản thể con như là nó rã ra từng miếng rồi đó thầy, nó giống như nó đòi con phải xả, giống như con có cái bản chất, con có cái tính làm việc không, con thấy con tu cũng không xong nữa, không có chuyện gì mà con làm xong trong cuộc sống đó.
Con phải cương quyết. Tại dạ, sao con tu?
Dạ con lè phè, bất cứ chuyện gì con cũng lè phè.
Con không có cương quyết.
Dạ.
Con tu con phải dứt khoát. Tôi kiếp này tôi tu là tại tôi muốn trở về với chính tôi. Tôi mới tu. Phải dứt khoát như vậy. Thì đêm đêm tôi ngồi thiền rồi tôi nghĩ tôi trở về với chính tôi. Chứ chính tôi làm người tôi không hiểu tôi mà.
Con biết nhưng mà
tôi thanh tịnh để tôi hiểu tôi thì mọi việc nó sẽ xong.
Tại vì cái tính con từ đời cho đến đạo không có chuyện gì mà con cương quyết đó thầy.
Rồi bây giờ con bước vào vô vi, con phải cái điểm thứ nhất là phải niệm Phật, phải co lưỡi răng ngày răng niệm Phật, niệm Phật cho ý thức được. Cái trí nó mở, nó mới bằng lòng dấn thân tu tiến. Lúc đó nó mới có kết quả.
Còn cái chuyện mà con ngồi cái cơ thể con như là rã từng miếng, nó mỏi.
Không có, con niệm Phật thét rồi toàn thân nó điều hòa, kết hợp lại.
Mà cái người như vậy là trong cái xã hội cũng có làm được chuyện gì xong hết đó thầy.
Thì mình niệm Phật là để cho nó hội tụ lại, nó sẽ xong. Con bán bánh mà con sắp đặt không khéo, người ta vô người ta cũng không mua đâu. Cái gì nó cũng phải trở về trật tự nó mới tốt.
Thương Phật Pháp Sông Tuệ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.